vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Lao động giành được chiến thắng lịch sử trong chiếc ghế Bigger của New South Wales, trong khi đảng Tự Do đã phải chịu một cú chuyển phiếu khá mạnh tại đơn vị Willoughby, vốn thuộc cựu thủ hiến Gladys Berejiklian. Việc kiểm phiếu diễn ra trong các cuộc bầu cử bổ túc vào siêu thứ bảy của tiểu bang. Chiến thắng của lao động được xem là lần đầu tiên diễn ra ở Bigger, vốn là chiếc ghế thuộc đảng Tự Do kể từ khi được thành lập vào năm 1988 và bởi thành viên về hưu là ông Andrew Constant từ năm 2003. Các kết quả ban đầu ở chiếc ghế Bigger thuộc bờ biển phía Nam đã nghiêng về ông Michael Holland của lao động hơn 13% so với bà Fiona Godvoy của đảng Tự Do khi hơn 20% số phiếu được kiểm. Tiến sĩ Holland nói rằng kết quả là phản ứng đối với chính quyền tiểu bang hiện tại.
Quả là một chuyện chuyển sang bỏ phiếu cho đảng chúng tôi một cách ngoạn mục. Đó cũng là một cuộc trưng cầu dân ý về một số chuyện, cũng như phản ảnh phản ứng của cộng đồng đối với chính phủ hiện tại và nhu cầu lắng nghe các nguyện vọng của chúng tôi. Tôi cũng tin đó là một cuộc trưng cầu ý kiến khi muốn một người dân địa phương đại diện cho họ với sự đoàn kết và chân thật.
Được biết một thất bại ở Bigger sẽ đẩy chính phủ POT trở thành thiểu số và sẽ buộc chính phủ này phải phụ thuộc nhiều hơn vào phiếu bầu của các dân biểu đảng độc lập hoặc đảng nhỏ. Đảng lao động cũng giữ lại được đơn vị Strathfield ở phía tây Sydney, trong khi đảng quốc gia giữ được chiếc ghế của cựu phó thủ tướng John Barilaro ở Monaro, mặc dù mức độ dao động hơn 6%. Trong đó, thủ hiến Dominic POT đã hoan nghênh kết quả mà ông gọi là một kết quả phi thường của đảng mình, bất chấp những mâu thuẫn lớn chống lại chính phủ trong thời gian đầu kiểm phiếu, bao gồm cả việc cử tri tại Willoughby với 18% chống lại ứng cử viên Tim James của đảng Tự Do.
Có vẻ như ông Tim James được bầu vào ghế tại Willoughby. Tôi muốn chúc mừng ông ta và toán vận động tại đơn vị này, và cũng ghi ơn của cựu thủ hiến New South Wales bà Gladys Berejiklian.
Ông Tim James cũng đối phó với đối thủ độc lập là bà Larissa Penn tại đơn vị cử tri ở bờ biển phía bắc Sydney, được xem là đơn vị an toàn của Tự Do. Thủ hiến New South Wales tiếp tục cho rằng tiểu bang hiện ở trong một vị trí mạnh mẽ trong nỗ lực chống lại COVID-19.
Chúng tôi sẽ luôn làm những gì đúng đắn, giống những điều phổ biến, những gì có lợi nhất cho người dân trong tiểu bang, và đã làm điều đó với tư cách là một chính phủ ở New South Wales trong 11 năm qua. Những gì chúng tôi sẽ tiếp tục làm là điều hướng tiểu bang của chúng tôi vượt qua đại dịch này trong suốt 2 năm rất khó khăn. Chính những nỗ lực và hy sinh mà mọi người đã thực hiện ngay tại tiểu bang này, ngay trên đất nước này, đã bảo đảm rằng New South Wales đang ở một vị trí rất mạnh.
Còn tại Strathfield, ứng cử viên của lao động là ông Jason Yatsen Lee, thắng khích khao bà Bridget Sarker ở đơn vị thuộc nội ô phía tây Sydney. Ông dùng bài diễn văn để nói về nạn kỳ thị mà ông đã trải qua trong hoạt động chính trị. It is not okay that I
and the Labour volunteers... Sự việc không thể chấp nhận được khi tôi và các tình nguyện viên lao động bị các lời bình luận kỳ thị từ các đối thủ tại các phòng phiếu khi họ nhỏ to vào tai của các cử tri.
Trong khi đó, bà Nicole Obero giữ lại chiếc ghế của khu vực Monaro cho đảng quốc gia trước ông Bryce Wilson của đảng lao động. Việc ông Barry Laro từ giã đơn vị Monaro và một thành viên chính phủ cao cấp khác là ông Constant từ Bigger, cả hai đã từ chức sau sự ra đi đột ngột của bà Berejiklian vào tháng 10, do Ủy ban chống tham nhũng của tiểu bang tuyên bố bà là đối tượng điều tra. Còn cử tri tại đơn vị Strathfield đã đi bỏ phiếu để thay thế cho bà Jody McKay, người đã từ chức lãnh đạo lao động vào tháng 5 năm ngoái và sau đó đã từ chức tại đơn vị này. Với khoảng 40% cử tri bỏ phiếu sớm hoặc qua đường bưu điện, kết quả các dự các ghế sẽ không xác định trong một thời gian. Lãnh đạo lao động tiểu bang là ông Chris Min đã tự cho mình là người biến lao động trở thành cơ hội bầu cử thực sự sau hơn một thập niên đối lập. Ông Min cho biết các cử tri đã gửi cho thủ hiến tiểu bang một thông điệp vào hôm thứ Bảy.
Thủ hiến New South Wales cần lắng nghe thông điệp đó, chính phủ cần thay đổi hướng đi.
Ông cũng nói với những người trung thành của đảng lao động rằng chính phủ phải lắng nghe lời khuyên của các chuyên gia và phải có những giải pháp hợp tình hợp lý cho những vấn đề khó khăn. Ông Means cho biết kết quả này là một lời cảnh tỉnh đối với chính quyền tiểu bang.
Tôi nghĩ đó là một lời kêu gọi tỉnh thức đối với chính phủ của tiểu bang New South Wales. Mọi người, đặc biệt là các cộng đồng như thế này, cách xa Sydney, vẫn cần các cấp trong chính phủ lắng nghe nguyện vọng của họ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.